con si mê, thích đi chẳng thèm về. Lập thân trong tâm tôi, tưởng đời chỉ thế thôi. Ở đâu nơi phương xa, người cha đã về già. Chờ con trở về mà, tận giao phó ruộng nhà. Ngày này đường cua bao, như khi trước lần nào. Chiều giòn phân nhớ uế, vì được cha giá cao. Là tình cha thấm sâu, gần con báo từng lời. Dạy con đến thành người, ông ghi nhớ đời. Trưởng ra như con mãi dù là người con vô minh đã dạy khờ bỏ trốn cha. Gần 50 năm sau người con bỗng ngồi đâu, lòng cha hết buồn sầu chờ giao phó ruộng màu. Từ bao lâu con đây tâm như lai phái, thì hiện thân xuống đây niềm hân hoan hôm nay. Được nương móng Phật đài mừng giây phút gặp lại.
Công đức lực của chư Phật hành Bồ Tát đạo, chứ không phải là hành Bồ Tát đạo là tự mình làm được. Nên có một số người lầm tưởng là bây giờ mình thấy người nghèo đói hay là hoạn nạn, mình đem mình bố thí cho chút ít thức ăn và tiền bạc, mình nghĩ mình tu hành Bồ Tát. Cái này cũng chưa phải. Nếu mà nói rõ ra thì cái này, cái chuyện mà từ thiện của nhân gian cũng chưa đạt tới cái đỉnh cao của nó, còn cái đạo Bồ Tát thì vẫn cách xa. Nên tất cả các Bồ Tát thì thường thường phải nương vào Phật mà tu. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây, dầu hành đạo Bồ Tát hay là chúng sanh đa nghiệp chướng, nhưng mà nương vào Phật mình tu hành bằng cách là mình đã có một biểu tượng, mình có một biểu tượng cho nên mình lấy cái biểu tượng đó mình khuyến hóa mọi người. Thì cái biểu tượng của chúng ta đây này, tức là Đức Phật Thích Ca sanh trên cuộc đời này, đó là thầy của tôi đó, đó là Phật của tôi. Tôi hạ quyết tâm đi theo con đường đó của Phật. Thầy Phật có cái đủ tư cách để làm cái biểu tượng cho tất cả các chúng sanh. Cho nên đối với Đức Phật thì ít ai phủ nhận được. Tại vì Ngài sanh ra trong một hoàn cảnh tốt nhất ở trên trái đất này, nhưng mà Ngài sẵn sàng từ bỏ nó một cách nhẹ nhàng, thì đây là một cái điều mà đáng làm cái gương cho tất cả mọi người. Cái thứ hai đó là Ngài có cái khả năng chuyển hóa được hết tất cả những cái người mà ngoại đạo để trở về chánh đạo, đáng làm gương cho mọi người. Cho nên đây mới đặt cho chúng ta là sau khi thành Phật. Sau khi thành Phật, tức là Đức Phật Thích Ca sau khi thành Phật mới làm được chuyện đó. Thì Đức Phật thành Phật rồi ấy, thì lúc bây giờ đó, cái nguyện thứ tư đó là chuyển hóa ngoại đạo trở thành Phật đạo. Nhưng mà khi chuyển hóa ngoại đạo mà tu theo chánh đạo ấy, thì tức là chuyển từ cái ngoại đạo mà trở thành ra nhị thừa. Nhị thừa đây đó là ta chỉ cho Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiêm Nhiên, Ngài Ma Ca Diếp. Tất cả các đệ tử lớn của Đức Phật đó là xuất thân từ ngoại đạo, nhưng mà ngoại đạo bây giờ đưa họ trở về chánh đạo. Thầy Đức Phật đó là cái người đó, họ có một cái căn lành, họ có một cái chí tu hành, rồi có căn tu đó, nhưng bây giờ họ tu lạc cho nên mình chuyển họ trở lại đúng để cho có kết quả. Rồi cái khi mà trở về chánh đạo rồi, tức là họ tu theo nhị thừa. Tu theo nhị thừa tức là các cái vị như là Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Chiêm Nhiên, Tu Bồ Đề, các vị trưởng lão này đó. Thì khi mà trở về chánh đạo rồi đó, thì từ cái nhị thừa này đó, Đức Phật mới khuyến hóa họ phát Bồ Đề Tâm mà tu theo Kinh Pháp Hoa. Cho nên tới Kinh Pháp Hoa thì bây giờ Đức Phật mới thọ ký cho hàng nhị thừa thành Phật. Thế nên chúng ta thấy có một cái quá trình tu là như vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi Ca Diếp, Ca Chiêm Nhiên, Tu Bồ Đề, các vị này là từ ngoại đạo chuyển sang thành ra Phật đạo, chứng quả A La Hán, rồi từ quả A La Hán này để mới phát Bồ Đề Tâm mà tu Bồ Tát đạo để thành Phật. Thì nếu mà đem so với các vị này đó thì chúng ta còn cách họ xa lắm. Tại vì chúng ta chưa tới cái mức như Ngài Xá Lợi Phất mà lãnh đạo các hàng ngoại đạo. Lãnh đạo các hàng ngoại đạo nó giống như là bây giờ đó, thì thầy nói là các cái vị giáo chủ của các tôn giáo khác đó. Cái vị trí như vậy đó, mặc dù họ chưa theo đạo Phật nhưng mà họ là người lãnh đạo rồi, họ người có uy tín lớn rồi. Cho nên từ cái chỗ mà uy tín lớn, từ cái chỗ lãnh đạo của họ đó, họ trở về Phật đạo một cái họ đi nhanh hơn. Còn cái hàng mà gọi là bạc địa phàm phu thì đi lên nó khó lắm. Nên nó có những người ở trong đạo tràng chúng ta mà tu lâu rồi, 40-50 năm mà mình không thấy phát triển được á, là tại sao vậy? Đây mình xếp vô cái hàng gọi là bạc địa. Bạc địa tức là cái đất mà nó khô cằn rồi, phải không? Đất sỏi đá rồi, thành đất sỏi đá rồi nữa. Mà bây giờ thì mình muốn trồng cây cho lên á, thì cái này khó. Nó chỉ có trồng được cây phi lao thôi để cản gió thôi, chứ còn hoa màu làm sao có được. Cho nên lên chậm. Còn có những người họ tới đạo tràng sau, họ mới tu 2-3 năm thôi, nhưng mà họ phát lên nhanh, là tại vì họ có phước sẵn rồi. Họ có phước sẵn rồi cho nên lúc bây giờ họ chuyển tâm họ tu, cái họ làm nhanh. Có tiền nhiều bây giờ đó, phát tâm Bồ Đề họ tu đó, họ có thể đem ra hàng tỷ bạc, họ đem họ bố thí, họ cúng dường, họ tạo thành ra cái phước mau hơn. Nên có phước rồi nữa tu phước dễ, có tuệ rồi nữa thì tu tuệ dễ, có đức hạnh rồi nữa thì tu đức dễ. Họ lên mau lắm, tại vì trong người đó có sẵn rồi, cho nên bây giờ phát lên thì nhanh lắm. Còn mình bây giờ thuộc về cái hạng mà mắt lé rồi, mũi xịt rồi, tay chân cong quẹo, mình mẩy hôi dơ nữa. Thành từ cái mà đi chỉnh hình cái này nữa cũng đã mất bao nhiêu công sức rồi, mà cũng chỉnh được tới mức nào nữa thôi chứ, chứ làm sao mà toàn diện được. Cho nên nó tu hết một kiếp này nữa mà cũng chưa xong nữa, chỉ chỉnh cái này không được. Rồi đó mình mới là nghĩ tới kiếp sau. Cho nên trong 16 nguyên mạng mình có một cái là thử thế phước cơ mạng dị các nguyện xương lâm, lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú. Đời này tu để cho đời sau thôi. Cho nên đời sau đó mình sinh ra mắt mình không lé nữa. Còn bây giờ lỡ rồi đi giải phẫu thì tạm tạm thôi, chứ cũng không có hoàn chỉnh như người khác. Đó là trên bước đường tu đó, mình nghiệm nhận thấy. Bây giờ nó từ cái hàng nhị thừa thì họ làm, họ phát tâm cầu vô thượng giác. Cái này là nguyện thứ tư của Phật Dược Sư. Sau khi thành đạo rồi ta mới làm được đó. Chứ còn trước khi thành đạo nữa mà mình tới mình nói với